Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717 gọi luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu để làm hẹn. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc cho luật sư sang một ngày mới, một tuần lễ mới thật nhiều sức khỏe, bình an nữa, rồi có nhiều niềm vui trong cuộc sống hơn.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Thật hay chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Vâng, chúng ta lại bắt đầu một tuần lễ mới. Cầu chúc cho tất cả mọi người được nhiều sức khỏe và sự an bình trong cuộc sống. Khi chúng ta nói về những việc liên quan đến di trú, thì chúng ta đầu tiên chúng ta biết nhiều lắm về việc bảo lãnh. Bảo lãnh gia đình và người thân. Khi chúng ta nói đến người thân, chúng ta không thể nào nói đến cô bác, chú bác, anh chị, cháu. Chúng ta phải nói đến gia đình, thứ nhất là bố mẹ, rồi chúng ta nói đến việc bảo lãnh con, rồi chúng ta nói đến việc bảo lãnh con có gia đình hay không có gia đình. Và khi chúng ta nói đến bảo lãnh con có gia đình thì chúng ta lại nói đến là những người cháu kêu bằng ông bà được đi theo bố mẹ trong cái hồ sơ bảo lãnh. Rồi trong những việc liên quan đến di trú thì chúng ta nói đến việc chuyển diện, tức là những người vào Hoa Kỳ rồi là một người không phải là đi định cư, rồi muốn xin ở lại nhưng mà phải hội đủ điều kiện thì chúng ta mới có thể chuyển diện với sở di trú và công dân Hoa Kỳ. Rồi chúng ta nói đến việc tái lập lại thẻ xanh, lấy cái thẻ xanh 10 năm hoặc là chúng ta xin bãi bỏ điều kiện của cái thẻ xanh 2 năm để chúng ta có cái thẻ xanh 10 năm. Rồi chúng ta nói đến việc làm công dân Hoa Kỳ. Rồi chúng ta có những khía cạnh di trú như là đầu tư trên đất Mỹ, đầu tư dưới cái dạng mua cổ phần hoặc đầu tư dưới cái dạng mở thương mại. Rồi chúng ta có khía cạnh đi làm ở Hoa Kỳ, có visa để đi làm hợp pháp ở Hoa Kỳ. Rồi có nhiều visa lắm, nhiều loại visa lắm. Chúng ta có thể nói rằng là từ những chữ cái của ABC là chúng ta đều có những cái visa mà nó tùy vào từng khuôn mặt, từng tình trạng. Ví dụ như là chúng ta nói đến O visa, chúng ta nói đến R visa, chúng ta nói đến U visa, chúng ta nói đến T visa, chúng ta nói đến B visa. Rất là nhiều loại visa mà không phải người luật sư nào cũng có thể làm được hết tất cả mọi cái trường hợp đó. Có những người luật sư họ chỉ chú trọng đến vài cái visa, vài loại visa thôi. Và một trong những cái chủ đề về di trú mà chúng ta nghe khá nhiều đó là cái việc trục xuất một người ở Hoa Kỳ này là một người thường trú dân hay là một người ở không có hợp pháp. Thì nếu Bộ An ninh Quốc gia họ đưa trác tòa tống trước tòa để đưa ra tòa di trú để trục xuất thì chúng ta phải làm như thế nào để có thể ở lại Hoa Kỳ này hợp pháp? Có rất là nhiều trường hợp. Ví dụ như quý vị qua Hoa Kỳ này dưới dạng là hôn là vợ chồng, là spouse của một người công dân Hoa Kỳ. Vì lý do nào đó mà bây giờ quý vị bị tống đạt giấy tờ đưa ra tòa di trú. Thường thì vì quý vị không làm giấy chuyển thẻ xanh từ 2 năm có điều kiện đến thẻ xanh 10 năm không đúng. Thì văn phòng di trú và công dân Hoa Kỳ họ có thể đưa hồ sơ quý vị qua tòa di trú, qua Bộ An ninh Quốc gia và tống đạt giấy tờ để đưa quý vị ra tòa di trú để quý vị phải giải thích tại sao cái cuộc hôn nhân của quý vị lại không được coi như là một cuộc hôn nhân trong một cái sự tin tưởng tốt, in good faith. Rồi quý vị ra tòa là bởi vì quý vị ở Hoa Kỳ này không hợp pháp, không có cái dạng gì hết. Và Bộ An ninh Quốc gia họ đã chiếu cố đến mình, thì họ đưa mình ra tòa di trú. Quý vị ra tòa di trú là vì quý vị đã vi phạm điều luật hình sự ở tiểu bang. Để rồi di trú họ chú ý đến mình, họ đưa mình ra tòa di trú để họ trục xuất mình. Khi chúng ta nói đến việc ra tòa di trú, đó là một cái việc chúng ta phải cân nhắc cẩn thận. Nhất là không phải đến lúc ra tòa di trú thì chúng ta mới cân nhắc cẩn thận. Nếu vì chúng ta đã có thẻ xanh và chưa là công dân Hoa Kỳ rồi rơi vào những tình trạng hình sự thì chúng ta phải tham khảo, phải chống trả từ ở cái mức độ này đến lúc ra tòa di trú, có khi tình trạng có thể cứu vãn được, có khi không chữa được, tùy theo từng trường hợp. Và cứ mỗi một ngày thì có nhiều những cái sự phát triển ra về những việc liên quan đến di trú và hình sự. Những việc mà chúng ta làm đó nó xảy ra đã bao nhiêu năm rồi. Bây giờ chúng ta phải làm thế nào để yêu cầu tòa di trú, Bộ An ninh Quốc gia cứu xét hồ sơ của mình để mình xin được ở lại Hoa Kỳ này hợp pháp. Và vì vậy cái câu chuyện mà chúng ta bước vào Hoa Kỳ này như thế nào, đến một lúc nào đó cái sự biến chuyển của cuộc đời mình nó như thế nào và cuối cùng chúng ta có cách nào để mà giải quyết cái việc chúng ta đã bị đưa ra tòa di trú để bị trục xuất. Trường hợp này là một trường hợp đặc biệt và tôi đến đến để cho quý vị thấy cái hoàn cảnh nó như thế nào và có thể được hay không có thể được để trình bày cái hồ sơ của mình. Nó tùy nhiều lắm vào cái sự tham khảo, nói chuyện, phân tích cái hồ sơ. Chứ không phải là chúng ta muốn nói sơ sơ vài câu là chúng ta có thể đạt được cái kết quả mà mình mong muốn. Cái anh này, anh là một người ở quốc gia Nam Mỹ, công dân của quốc gia Nam Mỹ. Anh ấy vào Hoa Kỳ lúc tuổi còn nhỏ, nhỏ bao nhiêu chúng ta không biết. Anh ấy vào Hoa Kỳ này với mẹ của anh ta. Chỉ một tháng sau thôi thì Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ đã đưa anh ta ra tòa để trục xuất anh ta là vì anh ta đã ở Hoa Kỳ này mà không có sự đồng ý của Hoa Kỳ, tức là anh ta không có đi vào cửa khẩu chính thức nha. Và khi nhận được những giấy tờ đó, anh ta đã không xuất hiện ở trên tòa. Một khi quý vị có hồ sơ trục xuất ở trên tòa, bất cứ một ngày tòa nào mà tòa ra lệnh chúng ta phải xuất hiện, cho dù nó ở nơi nào trên toàn quốc chúng ta cũng phải xuất hiện. Cho dù tòa có nhóm phiên họp ngày hôm đó hay không, chúng ta cũng phải xuất hiện. Bởi một khi chúng ta không xuất hiện là chánh án có quyền ra lệnh trục xuất mình khiếm diện. Sau đó thì anh này và mẹ anh ta đi về một tiểu bang miền Bắc Hoa Kỳ để sống với bố anh ta. Anh ta khi ra tòa về trục xuất thì anh ta trình bày cái cuộc sống của anh ta như thế nào? Anh ta nói rằng là đây là những cái bằng chứng anh ta đã bị bố mẹ anh ta bỏ rơi và đã bị bố mẹ anh ta đánh đập. Anh ta đã được đưa vào nhà chăm sóc trẻ em, rồi một thời gian sau đã được trở về với bố mẹ của anh ta. Một thời gian sau đó thì bố mẹ của anh ta ly thân, đi đến chỗ ly dị. Thì anh ta đã đi về một tiểu bang vùng trung của Hoa Kỳ để mà sống với mẹ của anh ta. Và mẹ của anh ta sau đó đã trở thành thường trú dân. Khi mà trong thời gian anh ta sống với mẹ của anh ta thì anh ta lại có tư tình với một cô phụ nữ dưới 18 tuổi và vì vậy anh ta đã bị cáo trạng là đã có tình dục với một người dưới 18 tuổi, nhưng mà sau đó thì cái hồ sơ đó đã không bị kết tội và anh ta có một người con với người phụ nữ này. Một thời gian sau thì khi anh ta thăm viếng cái cô phụ nữ này thì anh ta mới thấy người phụ nữ này có một xin lỗi, cái người cha ghẻ của cái cô này mới hành hung anh ta. Và hai người đánh nhau, rồi anh này anh mới lấy cái con dao mà gọi là cái gì nhỉ, cái gươm mà anh ta có ở trong xe để mà rồi anh ta muốn hành hung cái ông bố ghẻ này, nhưng mà anh ta quyết định không đánh ông này, cho dù rằng là anh ta đã không đánh ông này, nhưng chuyện nó xảy ra rồi là anh ta đã muốn hành hung ông này. Anh này đã có cầm cái gươm trên tay và anh ta đã bị kết tội là đã đe dọa bạo hành một người khác dưới cái điều luật tiểu bang. Cái việc này nó cho tôi nhớ đến, làm cho tôi nhớ đến những cái hồ sơ mà có rất là nhiều người gọi cảnh sát vì vấn đề bạo hành trong gia đình, nhưng mà rồi sau đó suy nghĩ lại cái nói thôi không muốn tiếp tục nữa, chuyện đó nó không xảy ra được vì mình đã kêu cảnh sát rồi, mình đã thưa cảnh sát mình bị hành hung rồi, cảnh sát đã thấy những cái bằng chứng là cổ mình có vết bầm má, mình có vết dấu tay, tay mình bị xước, tất cả những cái việc đó nó đã xảy ra rồi. Không cách chi mà có thể rút lại cái hồ sơ đã được hết. Có những phương cách để bớt đi cái sự trầm trọng của cái hồ sơ, nhưng không phải là dễ làm. Sau đó thì anh này anh mới nghĩ lại hay là cuộc sống của anh ấy thay đổi thế nào đó. Gần 20 năm sau, anh mới xin tòa để cho anh được mở cái hồ sơ này lại. Đây không phải là một việc dễ làm nữa. Chúng ta gọi đó là motion to reopen. Công tố viên của chính phủ phải đồng ý để cho mình được mở cái hồ sơ lại. Và khi cái hồ sơ này được mở trở lại, thì anh này anh mới thưa với tòa là: thưa tòa, tôi chấp nhận là những lỗi tôi phạm trong quá khứ đó là lỗi hình sự. Nhưng xin cho tôi được bãi cái việc trục xuất Bởi vì tôi là một người con đã bị hành hung và bỏ rơi bởi cha mẹ là thường trú dân. Đây là cái điều khoản của Bộ luật số 8 của Hoa Kỳ dưới điều khoản 1299B. Điều khoản 1299B là điều khoản gì? Điều khoản 1299B nói rằng là người trưởng biện lý, tức là the general attorney, hoặc là chánh án, họ có cái quyền cho phép một người được bãi cái việc trục xuất và ở lại Hoa Kỳ. Cái mà chúng ta thường hay biết nhiều đến đó là một người đã ở Hoa Kỳ này, đã vào Hoa Kỳ này được phép nhưng vi phạm hình sự. Đó là chúng ta biết nhiều lắm. Rồi tùy theo cái hình sự rồi sẽ bị đưa ra tòa để trục xuất. Rồi chúng ta phải đi qua cái quá trình ở trên tòa để chúng ta xin bãi cái việc trục xuất đó. Nếu chúng ta đã được phép vào Hoa Kỳ này và chúng ta đã sống ở đây không dưới 5 năm, hoặc nếu chúng ta đã sống ở Hoa Kỳ này tiếp tục 7 năm sau khi đã được vào Hoa Kỳ hợp pháp và đã không có những tội đại hình có tăng trưởng, tức là aggravated felony. Nhớ, đây là những cái khó khăn, những cái chi tiết mà chúng ta không biết được chỉ khi nào chúng ta ngồi xuống tham khảo nói chuyện, đi qua cái cuộc sống của mình thì những cái việc này nó mới có thể cho người luật sư của quý vị biết làm thế nào để giúp cho quý vị giải quyết, tìm phương cách để giúp cho quý vị ở lại Hoa Kỳ. Và những người không ở Hoa Kỳ này, xin lỗi, những người ở Hoa Kỳ này không là một thường trú dân thì phải như thế nào? Việc đầu tiên mà chúng ta cần nhớ đến là chúng ta phải ở đây trên 10 năm. Phải ở đây trên 10 năm. Và mình phải là một cái người tốt, tức là đừng có vấn đề hình sự gì hết, không bị kết những cái tội gì mà dưới điều luật di trú coi đó là một cái vấn đề sẽ trục xuất quý vị. Và đây là cái điểm khó của nhiều người. Và mình phải trình bày cho thấy rằng là cái việc mình bị trục xuất sẽ là một cái kết quả rất là khó khăn, rất là khó khăn, ngoại lệ khó khăn cho bố mẹ, cho người phối ngẫu hay cho người con mình, là một người công dân Hoa Kỳ hay là một thường trú dân đã được vào Hoa Kỳ này hợp pháp. Đây là một cái điểm rất là khó. Cái người này ở Hoa Kỳ này 30 năm nay, sinh sống ở đây, đi làm ở đây, trả thuế ở đây. Sắp đến ngày người này có thể được xin bảo lãnh bởi người con đã là công dân Hoa Kỳ và đã trên 21 tuổi. Nhưng rồi người con này rất là khỏe mạnh, không có một cái trường hợp khó khăn gì hết, như là vấn đề y tế. Thì có thể xin bãi cái việc người này đã bước vào Hoa Kỳ này không hợp pháp hay không? Đó phải là tất cả đâu, còn nhiều trường hợp khác nữa, còn nhiều tình trạng khác có thể được giải quyết, nhưng chúng ta phải tham khảo. Bây giờ chúng ta đi vào cái trường hợp đặc biệt cho những người là những người bị bạo hành, là người phối ngẫu hay là những người con. Những người phối ngẫu mà bị bạo hành, chúng ta đã biết về những cái hồ sơ dưới cái dạng VAWA, tức là Violence Against Women Act. Nhưng mà tại vì cái chữ VAWA đó mà nó làm cho nhiều người phái nam nghĩ rằng là ô, tôi bị bạo hành nhưng mà tôi không phải là phụ nữ cho nên tôi không có biết làm gì, tôi không dám làm gì. Tôi mà đưa cái hồ sơ này ra tòa di trú là tôi bị trục xuất. Nếu chúng ta chứng minh được cái sự bạo hành đó nó đối với mình, cho dù là phụ nữ hay là phái nam, chúng ta cũng có thể trình bày cái hồ sơ để yêu cầu được ở lại Hoa Kỳ này hợp pháp và cuối cùng xin được chuyển diện dưới cái đơn I-360. Cái anh này anh nói: thưa tòa, tôi bị bạo hành bởi bố mẹ của tôi bị bỏ rơi bởi bố mẹ của tôi xin được bãi cái việc trục xuất này để tôi có thể ở lại Hoa Kỳ này. Cái hồ sơ này nó không chú trọng về cái việc mà anh ta đã bị bỏ rơi hay bị bạo hành bởi bố mẹ hay là bị đánh đập bởi bố mẹ. Lẽ nhiên đó là những cái dữ kiện trong cái hồ sơ này. Nhưng mà cái hồ sơ này họ tranh cãi trên cái phương diện tòa kháng cáo đã tự đi tìm tin tức về cái hồ sơ này thay vì dùng những tin tức đã nhận được từ tòa di trú. Rồi anh ta kháng cáo lên đến tòa chu vi tầng số 8. Anh ta nói chánh án đã làm sai. Cái bộ kháng cáo di trú đã làm sai. Khi họ không duyệt cái hồ sơ của anh ta dựa trên những gì anh ta đã trình bày ở tòa di trú. Và cái việc anh ta yêu cầu được ở lại cuối cùng đã không được tại vì cái chi tiết nó rất là nhiều. Nhưng mà tôi muốn nói đây là quý vị phải tham khảo, phải làm việc với luật sư biết làm thế nào để trình bày cái hồ sơ của mình, cho dù cái hồ sơ đó phải có bao nhiêu lâu mới thành công được cũng phải chấp nhận kiên nhẫn để làm cái việc đó. Nếu chúng ta không đi đúng đường thì cái kết quả nó sẽ không có đạt được. Chúng ta phải biết rằng là những sự trình bày đó nó không phải là một cái sự chắc chắn, nhưng mà chúng ta sẽ có thể đạt được kết quả nếu cái sự trình bày của chúng ta nó đi đúng theo những sự đòi hỏi bởi luật và bởi cái sự làm việc của những người làm trong việc về vấn đề di trú, về hồ sơ trục xuất. Nếu quý vị có những người hỏi tôi là bây giờ tôi muốn có thẻ xanh, tôi vào Hoa Kỳ này á không có được, xin lỗi, có người vào Hoa Kỳ này được kiểm soát ở phi trường, tức là được admitted ha, được coi giấy tờ rồi được vào ở 10 năm, trên 10 năm ở Hoa Kỳ này không có một cái dạng gì hết. Bây giờ muốn làm thế nào để mà có thể chuyển diện để có thẻ xanh? Cái việc đầu tiên chúng ta phải nghĩ đến là thế thì cái sự rủi ro nó rất là cao nếu chúng ta yêu cầu đưa cái hồ sơ này ra tòa di trú. Vì chúng ta nghĩ rằng là chúng ta có được 10 năm sống ở Hoa Kỳ thì chúng ta đã vượt qua được một cái ải. Nhưng mà đó chỉ là một cái ải nhỏ thôi. Nó còn những cái vấn đề khác nữa. Mà nếu chúng ta không vượt qua khỏi tất cả những cái ải thì chúng ta sẽ trở thành một người bị trục xuất. Thế thì chúng ta có chấp nhận cái sự rủi ro đó hay không? Hay là thôi ở Hoa Kỳ này mãi, rồi thì là hy vọng một ngày nào đó luật thay đổi thì chúng ta có thể xin được chuyển diện. Đây là cái quyết định khó khăn cho rất là nhiều người. Và rất là nhiều người, nhất là những người ở Việt Nam của chúng ta rất muốn được về thăm quê hương nhưng lại không đi được là bởi vì có những cái việc làm mà nó đã không đi đúng đường để rồi sẽ bị đưa ra tòa trục xuất. Cho nên tốt nhất là nên ngồi yên lặng làm việc tạo cuộc sống mới ở đây và hy vọng một ngày nào đó chuyện mà chúng ta có thể xin được giải quyết sẽ được giải quyết. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến di trú, đến những việc liên quan đến hình sự, dân sự, đến những việc về luật gia đình, luật hợp đồng, luật tố tụng, luật di chúc, tài sản, probate, guardianship, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với luật sư Michael Nguyễn và luật sư Kelly Nishimori và những luật sư khác ở văn phòng về vấn đề hình sự, về vấn đề di trú sẽ tiếp tục giúp cho quý vị giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp luật. Xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717, địa chỉ của văn phòng là 2004 ở đường Center. Nếu quý vị cần tham khảo, chúng tôi sẵn sàng đón tiếp quý vị và giúp đỡ cho quý vị giải quyết mọi vấn đề liên quan đến pháp luật mà chúng tôi làm ở văn phòng Empire Law Offices. Xin cảm ơn sự giúp đỡ ngày hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với Khánh
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối ngày hôm nay từ 7:30 cho đến 8:00, chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sau một ngày mới và một tuần lễ mới nhiều sức khỏe, gặp may mắn và bình an nhé.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, đảm bảo tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả cùng với gia đình lúc nào cũng có một sức khỏe tốt, trong cuộc sống có nhiều niềm vui và bình an nữa. Khánh Thi chọn một bài hát tặng quý thính giả đang trên con đường lái xe đi đến sở làm. Trên con đường lái xe từ sở làm về có đi công việc ngày hôm nay. Chúc quý thính giả gặp may mắn nha.
lòng tôi đã biết vui biết buồn ôm mối tương tư. Ngày nào cánh thiên đường đã mở hé tình yêu làm trái tao thân, tôi ghé răng cắn vào miệng môi ngọt đắng tình yêu cuối đường là